sao gọi là sáu thời. Nhất xiển đề do đâu? Gái trai và bất nam do đâu mà sinh khởi? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị thấy trong cái Phật đạo đó, thường thường người tu á thì có cái sáu thời hành đạo. Và cái sáu thời này đó là nó chia như thế này. Nó chia ba thời vào ban ngày, tất nhiên là sớm mai, giữa trưa và lúc mặt trời lặn, đó là ban ngày. Và ba thời vào ban đêm, đầu hôm, nửa đêm và chót đêm. Như vậy thì quý vị thấy rằng một cái người thật sự tu đó, ngoài cái thời gian mà họ ngủ nghỉ và họ vệ sinh cá nhân, hầu như là trong thời gian còn lại họ đều dành hết cái tâm trí để họ tu hành. Chính vì điều này mà người tu thời Đức Phật đắc đạo rất là nhiều, bởi vì họ thực hành cái sáu thời nó rất là trọn vẹn và đầy đủ. Ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng vì vấn đề chén cơm manh áo, quý vị là cư sĩ 8 tiếng đi làm nữa, thì quý vị thấy hai cái cộng lại đã là 16 tiếng rồi. Quý vị chỉ còn 8 tiếng thôi, mà 8 tiếng đó là quý vị còn làm những cái việc mà lặt vặt rồi giúp đỡ gia đình, thành ra rồi quý vị thời giờ tu rất là ít. Nhưng mà ngược lại, các chư tăng khi mà vào cái giáo pháp của Đức Phật rồi thì các ngài thời giờ rất nhiều. Cái sự ngủ nghỉ của người đời thì cần phải 8 tiếng nó mới có thể là đầy đủ cái sinh lực để cho tiếp tục làm việc. Nhưng mà với chư tăng thì chỉ cần 5 tiếng là quá đủ rồi. Và thời giờ còn lại hầu như các chư tăng đều dùng để mà hành đạo, để mà tham thiền nhập định. Đó là nói về cái ý nghĩa của sáu thời. Nhưng mà giờ nói về cái xử lý. Cái sáu thời này nó có nghĩa là trong mỗi thời, trong mỗi khắc, cái người tu phải nội quán cái lục căn của mình, phải giữ cái lục căn của mình cho nó luôn luôn được thanh tịnh, cho nó luôn luôn chứa đầy những cái thiện nghiệp chứ không có ác nghiệp. Thành ra quý vị thấy rằng đạo Phật á, nói đúng ra là một cái đạo gọi là nội giáo, có nghĩa là một cái đạo mà mình sửa cái tâm tánh của mình, chứ còn không phải là ngoại giáo. Còn những đạo khác ngoại giáo lại tại vì đó nó đi vào cái hình thể của bên ngoài, nó đi vào cái vật chất của bên ngoài, nó không có nội giáo để quán soi, để thấy được những cái điều trong tâm của mình nó đang khiếm khuyết, nó đang thiếu, để cho mình tăng trưởng cho nó được đầy đủ, cũng như là để cho mình thấy được những cái tánh mà ích kỷ, những cái tánh mà ganh tị, những cái tánh mà thù hận đó, nó nằm trong tâm mình. Mấy cái tánh đó mình là người tu chân thật, mình phải diệt nó, không để cho nó tăng trưởng. Do đó mình thuộc về nội giáo. Mà quý vị biết rằng tu nội giáo thì cái quả giải thoát rất là nhanh. Bởi vì ở trong cái Phật Pháp nói sao? Ngoài tâm thì không có Phật, phải không? Ngoài tâm không Phật. Mà ngoài chúng sinh thì cũng không có Phật nữa. Chính vì trong tâm của mình thanh tịnh thì cái tâm đó nó sẽ tạo thành cái đức Như Lai. Chính vì vậy mà quý vị thấy rằng những người mà họ tu ngoại giáo họ mê tín lắm. Những người tu ngoại giáo rất là mê tín. Họ nhìn những cái cảnh bên ngoài rồi họ quỳ lị, họ sợ hãi đối với thần linh, họ quỳ lị với thần linh mỗi khi họ cầu nguyện. Nhưng mà họ đâu có biết rằng tất cả những tài sản, những cái phước báo, những cái công đức mà họ được hưởng bây giờ là do những cái công năng mà họ tu hành ở thời quá khứ kiếp. Bây giờ quý vị không có tu hành trong thời quá khứ kiếp, giờ này thầy xin nói thật, quý vị quỳ trước bàn thờ cho 7 ngày 7 đêm, quý vị khóc cầu nguyện cho đến máu mắt nó rơi ra thì cũng không thành tựu. Là tại vì sao? Là tại vì phước báo thời quá khứ kiếp quý vị không có tu. Thành ra những cái công đức đó nó không có thể biến thành những cái tài vật, những cái vật báo để cho quý vị hưởng dụng trong kiếp này. Bây giờ đến cái nhất thiết xiển đề do đâu mà có? Trong Phật giáo cái danh từ nhất xiển đề là một cái danh từ nó rất là thấp. Cái hạng Thủ Đà La là những cái người mà ở trong cái dòng hạ tiện đó, họ vẫn còn có giá trị, là họ vẫn còn niềm tin, họ vẫn có cái sự tu. Nhưng mà những người mà nhất xiển đề ca này đó thì họ không có tin một cái tôn giáo nào hết, và họ không có cái sự tăng trưởng về tâm linh. Bây giờ mình đặt lý do tại sao họ lại bị như vậy. Cái lý do mà quý vị thấy rõ ràng như ở trong cái kinh Vị Tằng Hữu đã từng trình bày. Bốn ông thầy tu dối gạt một cái bà thiếu phụ có tiền có bạc, để rồi nhờ cái người thiếu phụ này mỗi ngày cúng lên cơm ăn đi làm, hưởng những cái phước điền mà do cái người thiếu phụ này cúng. Do đó cái người thiếu phụ này sau khi mất thì do cái phước đức mà cúng dường ba vị tăng, à bốn vị tăng. Mặc dầu bốn vị này có tu hay không thì cái chuyện đó bà đâu có biết được, nhưng mà do cái phước báo đó bà sanh trở lại bà làm một vị hoàng hậu. Rồi bốn ông thầy kia do cái vấn đề mà giả dối tu hành để mà lợi dưỡng, để mà hưởng phước báo của, hưởng những cái phước điền từ người thiếu phụ đáng thương này, à tái sanh trở lại làm bốn người khiên kiệu. Thì bốn người khiên kiệu này ở trong cái kinh Đức Phật cho là cái tên là Nhất Xiển Đề Ca. Có nghĩa là những người đã lợi dụng tôn giáo để mà vinh danh cho mình, để mà phì thân cho mình, để mà đạt đến một cái mục đích mà mình ưa thích. Thì những người này họ sẽ bị cái quả báo đọa vào trong cái hạng thấp hơn những cái hạng hạ tiện, tức là Nhất Xiển Đề Ca. Thành ra có nhiều người quý vị thấy họ nghèo bần cùng vậy đó, mà quý vị đến, quý vị khuyên, quý vị nói về những cái chuyện cổ tích để cho họ có tâm thần họ đứng lên, để họ tu tập, để họ có một cái sự hướng thiện ở trong cái tương lai, nhưng mà họ không bao giờ nghe hết. Đây là những cái vị tăng sĩ mà ngày xưa đã thượng mạng, đã dối gạt lường gạt chúng sinh, dùng những cái đồng tiền mà mồ hôi nước mắt của chúng sinh để mình vinh danh phì gia, đạt đến những cái mục đích mà mình đang đang muốn. Thì họ sẽ trong tương lai họ sẽ tái sanh trở lại thành những cái hạng kia là Nhất Xiển Đề Ca. Thành ra quý vị thấy rằng mình cúng dường cho một vị tăng, mà vị tăng đó biết cái vị tăng đó phạm hạnh như thế nào. Nếu là những cái người mà hiền đức á, thì người ta có thể người ta tránh đi, người ta không dám nhận những cái phước cúng dường đó, tại vì người ta biết rằng cái nghiệp báo của phước cúng dường nó rất là nặng. Quý vị không thấy Đức Phật thí dụ sao? À, một ông tăng ổng đi giặt cái áo cà sa, mà ổng giặt hoài, ổng nhúng nước hoài mà áo cà sa nó không chịu chìm. Nó không chịu chìm thành ra ổng đâu có dùng cái tay mà ổng giặt áo cà sa được. Đức Phật dạy ổng để cái hạt gạo lên cái áo cà sa chìm, phải không? Tức như là hột hột cơm của đàn na tính thí nó rất là nặng. Người đời hôm nay á, nhiều khi mặc áo tu hành mà giả dối đó mà không biết điều này đó, sau này đó trở thành một loại Nhất Xiển Đề Ca rất là nguy hiểm. Mà Nhất Xiển Đề Ca là coi như là họ mất đi cái bản tánh, những cái bản thiện tánh trong người của họ không còn nữa. Cái tánh của họ là nó trở về cái chỗ mà mất hết cái niềm tin, và họ vẫn bị nằm trong cái dòng dòng cuốn lôi của nhân quả luân hồi. Và kế tiếp là gái trai và bất nam do đâu mà sinh khởi? Như vậy từ trước tới giờ quý vị nghĩ chúng ta do đâu mà sinh khởi? Đây là cái chỗ mà chúng ta cần phải thấu triệt để chúng ta mới chấm dứt được cái sự sinh tử luân hồi. Cái sinh tử luân hồi này nó phát sinh từ cái tánh tham ái, tham dục của chúng sinh. Bất cứ chúng sinh nào mà trong tâm vẫn còn tham ái, tham dục là sẽ bị đi vào con đường của nhân quả luân hồi, không thể tránh được. Thành ra khi mà quý vị tu, quý vị sẽ biết được mình còn bị luân hồi hay không rất là dễ. Quý vị không còn cái sự ái nhiễm trước những cái tham ái của thế gian nữa. Quý vị không còn sự ái nhiễm trước sự thân ái giữa tham ái của nam và nữ nữa. Thì quý vị biết rằng đó là cái niềm vui, một cái sự báo tin là quý vị sẽ không trở lại thế gian. Bây giờ nói về sanh gái, sanh trai hoặc là bất nam, bất nữ. Ở trên thế gian này nó có nhiều cái lượng giới tính lắm. Chẳng hạn như lượng giới tính nam, lượng giới tính nữ, rồi lượng giới tính bất nam, rồi lượng giới tính bất nữ, rồi lại có những người có hai cái lượng giới tính luôn, hai cái vị trí là có của gái và của nam. Đây là cái người mà lượng giới tính, có hai cái giới tính. Bây giờ nói về cái sự thọ thai đó, khi mà một cái thân trung ấm, một cái muốn đầu thai đó thì đi đến một cái gia đình nào đó, trong lúc mà đi đến vậy đó, thì thân trung ấm thường thường là nó nằm ở trong cái sự tối đen à, nó không có sự thấy. Nhưng mà tình hình nó sẽ thấy một cái ánh lửa rất là sáng, và ánh lửa này nó có cái sự nghĩa là gợi cái sự tò mò. Thành ra cái thân trung ấm này nó mới đi đến để nó xem coi cái gì mà nó sáng, mà nó có màu sắc cũng tốt đẹp vậy. Thì bây giờ nó đến thì cái ánh sáng này là từ đâu? Ánh sáng này do sự dâm dục, tức là sức nóng từ cái sự dâm dục của cha mẹ nó tạo ra. Vì thế mà khi mà cái thân trung ấm này, khi mà nó đến đó, rồi thấy hai người cha và mẹ đó đang nằm ở trong cái dục đó, thì nếu mà nó có cái lòng quá tham ái thì nó tưởng rằng nó là cái người nữ, nó đang hành dục với người nam, thì sao? Thì nó sẽ vào trong cái bào thai của người nữ, và nó cảm thấy rằng nó là một người nam mà nó đang hành dâm với một người nữ, thì nó sẽ vào ở trong cái bào thai của người nữ, của người nam. Thành ra nam hay là nữ là do cái ý tưởng của cái người, của cái thân trung ấm mà nó tạo ra cái thân nam và thân nữ. Còn những người mà họ bị những cái nghiệp hơi cao rồi đó, họ đến đó, họ nhìn mà họ không có biết được phân biệt nam hay là nữ, thì họ sẽ đi vào trong cái lượng giới tính. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái nguồn nước tham ái chính là cái chỗ mà chúng ta phải thọ sanh. Nếu mà cái sự tham ái của quý vị hết rồi thì sự thọ sanh này nó sẽ chấm dứt. Chính vì vậy quý vị thấy những vị A-la-hán là họ đã vượt lên cái tam giới, có nghĩa là họ không nằm trong cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, là tại vì chính cái tâm tham ái dục của họ đã khô cạn rồi, họ đã được cái lục căn thanh tịnh rồi. Bây giờ nói về cái thế giới mà mình sẽ vào, thì trong khi mình còn sống đó, cái sự ước muốn trong cái ý của mình đó, nó muốn đi đến thăm viếng một cái thế giới nào, một cái niềm mơ ước mà tận cùng trước khi mà nó lâm chung đó, cảm thấy rằng cái thế giới mà nó chưa được thăm viếng là thế giới Ấn Độ, thì cái lòng ao ước của nó thành ra khiến cái thân trung ấm nó sẽ sao, sẽ du hành qua Ấn Độ. Và trong khi du hành này thì nó gặp cái ánh sáng của cha và mẹ hành dâm, và nó sẽ đầu thai vào làm cái người Ấn Độ. Và ngược lại, một người nào mà vẫn còn thương mến cái đất nước của mình, nhớ nhớ quê hương của mình, thì người đó sẽ trở lại vào trong cái xứ sở của mình. Thành ra quý vị thấy từ cái thế giới, từ cái thân nam thân nữ đều là do cái ý tưởng của mình mà tạo nên, cái sự tham ái của mình nó tạo thành. Do đó quý vị thấy rằng Đức Phật Ngài dạy rằng những người mà tu giác ngộ là phải xả ái ly gia, cắt ái ly gia. Có nghĩa là đừng để cho cái tâm tham ái nó vướng vào trong tâm nữa. Bởi vì tâm tham ái mà vướng vào trong tâm thì vẫn nằm ở trong cái con đường sanh tử luân hồi, không thoát được. Dầu cho họ có nói thiên kinh vạn quyển, họ có nói những cái điều mà xuất thế gian đi nữa, nhưng mà tâm của họ thì chưa xuất thế gian được. tâm họ vẫn nằm ở trong cái dòng của ái nhiễm của thế nhân, thì họ phải trở lại làm thân của thế nhân vậy. Sao gọi là tu tiến bộ? Sao gọi là tu thụt lùi? Thầy Du Già có mấy hạng dạy người tu pháp ấy. Bây giờ nói về cái sự tu, nhiều khi mình không biết mình có tiến bộ hay không tiến bộ, nhưng mà thật sự ra đó là những người mà chểnh mãn thì họ không thấy họ. Chứ cái người thật sự tu họ biết chứ. Như quý vị tu ngày hôm nay, trong tâm quý vị biết có cái thiện cái ác nó bao nhiêu, quý vị biết chứ. Tại vì mình không có thể biết người, nhưng mình phải biết mình. Do đó ngày xưa đó, một vị tổ thiền tông đó dạy đệ tử đó, trước khi mà tham thiền nhập định đó, mình phải giúp cho tâm mình nó đạt đến cái chỗ mà thanh tịnh, bằng cách là mình loại trừ những cái ác pháp. Bây giờ loại trừ ác pháp bằng cách nào? Tổ dạy cho cái vị đó bằng cách là mình mua hai cái loại hạt, một hạt đậu đen và một hạt đậu trắng. Rồi mình mua hai cái bình, một bên là đựng đậu đen, một bên là đựng đậu trắng. Trước khi mình đi ngủ đó, mình dành ra khoảng chừng 15 phút hoặc là 30 phút. Mình ngồi lại, mình mặc niệm lại từ lúc mình bước chân xuống giường cho đến ngày hôm nay mình bắt đầu bước chân lên giường mình ngủ. Trong cái khoảng thời gian đó, cái tâm của mình nó đã nảy sanh ra bao nhiêu ác nghiệp, và tâm của mình nó nảy sanh được bao nhiêu thiện nghiệp. Và mình là cái người công tâm, mình chấm điểm. Nếu mà ngày đó mình đã nổi lên ba cái ác nghiệp, mình bỏ ba cái hộp đậu đen vào trong cái bình. Và ngày đó mình làm hộp đậu trắng vào trong cái bình. Và sau cùng là cuối tuần mình xem lại để coi trong cái tuần đó cái hạt đậu đen nó nhiều hay hạt đậu trắng nó nhiều, thì quý vị biết được cái sức tu của quý vị. Chứ đường tu mà quý vị nói miệng rồi quý vị bỏ đi, hay là quý vị mệt mỏi quý vị đi nghèo ngủ, thì cái đường tu này nó vô ích mà thôi. Mà Đức Phật Ngài đã quyền ký, trong cái thời mạt pháp này thì khẩu đầu thiền tu rất nhiều, là người tu nói nó nhiều lắm, mà người tu thực hành không bao nhiêu hết á. Chính vì vậy mà không có người đắc đạo. Bây giờ cái người mà tu mà biết mình tiến bộ đó, là ngoài cái phương pháp mà tổ sư đã dạy qua cái phương pháp mà kiểm tâm bằng cái đậu đen và đậu trắng, thì mình còn coi lại cái giới định và huệ của mình. Mình coi cái giới của mình nó có bị mình làm tổn hại không. Mình coi cái định của mình, hôm qua mình ngồi thiền mình nhập định được 10 phút, rồi hôm nay mình được 15 phút, rồi mình lại ngày mai mình lại tăng tiến hơn nữa, thì mình biết rằng đây là cái con đường tu của mình đang có sự tiến bộ. Chứ còn quý vị nói rằng, thưa thầy, con tu con không biết con tiến bộ hay không, quý vị nói điều đó là quý vị đã nói lên cái điều mình không có tu. Chứ người tu, người ta mỗi một niệm người ta đều nội quán trong tâm hết, người ta thấy được cái tâm người ta nó tiến bộ như thế nào. Còn mình nói câu dạ thưa thầy con không thấy rằng con tu có tiến bộ hay không, là quý vị không có tu. Bây giờ nói sao tu thụt lùi. Bây giờ nói về tu thụt lùi thì cũng phải định nghĩa trên cái vấn đề là cái giới định huệ của cái người tu. Nếu mà cái giới của mình bị khiếm khuyết, mình bị phá hủy, và cái định của mình nó cũng không được kiên cố, mình bị vọng tưởng, cái huệ mình nó không sáng. Cái huệ mình không sáng thì cái trí huệ nó không có thể đầy đủ để nó giúp cho mình thoát ly được tam giới. Chính vì vậy mà giới định huệ của mình mà mình bị khiếm khuyết, tức như là mình đang tu thụt lùi. Rất là dễ, đâu có gì khó đâu. Quý vị biết rõ ràng. Mình chấm điểm cho mình thì chắc chắn 100% là mình chấm điểm nó trúng. Bây giờ đến thầy Du Già có mấy hạng. Du Già thì không có phân biệt về cái giáo phái. Vị đó có thể là một cái vị Phật giáo, vị đó có thể là một cái vị Ấn Độ giáo, hay là một người vị đó có thể là một cái tôn giáo nào khác. Nhưng mà có một cái điều là dầu họ không cùng một cái trường phái, nhưng mà họ vẫn có một cái mục đích tu là đạt đến cái sự giải thoát. Những người mà họ tu về cái du già đó thì họ tin tưởng ở một cái võ trụ quyền năng, và ở trong cái võ trụ này cái người mà chủ tể mà cai trị tất cả mọi chân linh, mọi cái linh thể của chúng sinh đó, vị đó là Đức Đại Nhật Như Lai. Thành ra họ chú tâm họ tu làm sao để cho cái nguyên thần của họ nó phối hiệp lại, nó hợp nhất lại với cái chủ tể của vũ trụ, tức như là hợp nhất lại với cái Đức Phật là Đại Nhật Phật. Và cái người tu du già này họ cũng chia làm ba ba cái thừa giống như bên Phật giáo, là họ thinh văn thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát thừa. Những người mà họ tu du già đó họ rất là được kính trọng ở xứ Ấn Độ. Cái xứ Ấn Độ á, mà những người Ấn Độ họ tin tưởng rằng một người mà được mà làm một vị sư tu du già đó là cái người đó đã được phước đức vô lượng vô biên hơn những cái người trần gian triệu triệu kiếp tu hành. Thành ra quý vị thấy người Ấn Độ họ họ rất là tôn trọng những cái vị sư mà tu về du già. Mà những vị sư mà tu về du già đó thì luôn luôn là họ họ giống như là cái những cái vị mà thiền tăng ở bên Phật giáo, họ cũng là có một cái gậy, một cái bình bát để xin cơm và một cái tấm da dê. Ở bên thiền của mình thì mình dùng cái bồ đoàn, mình dùng cái bồ đoàn. Nếu mình đến đến chùa thì có bồ đoàn sẵn của chùa, mình có thể dùng bồ đoàn mình ngồi. Nhưng mà nếu mà mình không có đến chùa đó là mình phải may một cái vải màu vàng, mà trong vải màu vàng đó mình có thể pha trộn những cái vải khác cũng được nữa, làm một cái tấm vuông vức để cho mình có thể ngồi và nằm được. Thành ra những người mà tu ở bên Phật giáo đó, họ sẽ đưa cái tấm đó nhét ở trong cái đải mà họ mang theo trong người đó. Thành ra tới đâu họ ngồi thiền được. Nhưng mà ngược lại bên Ấn Độ đó, là họ không có dùng những tấm vải đó mà họ dùng da dê, da những con dê hoặc là những con lộc dương. Rồi họ đi tới đâu thì họ trải da đó họ nằm, và họ đi ăn đó, họ ăn đó bằng cách là họ cũng đi khất thực, họ đi xin bình bát. Nhưng mà một cái điều đặc biệt hơn đó là những người mà tu về du già khổ hạnh họ lớn lắm, do đó họ ăn không phải là đúng ngọ giống như bên Phật giáo của mình, mà họ ăn vào lúc mặt trời lặn. Mặt trời vừa lặn là họ đem cái bình bát của họ ra, họ bốc một cái nắm cơm, bốn cơm họ bốc vừa nắm tay thì họ chỉ ăn hết nắm cơm trong nắm tay đó thôi, họ không ăn thêm nữa. Đó là một ngày tu của những vị mà du già của Ấn Độ. Nhưng mà ngược lại thì ở bên Việt Nam mình là mình độ ngọ vào lúc 12 giờ cho tới 2 giờ. Dầu cho những vị tăng sĩ có đi khất thực, có đi trình trì bát cách mấy, mà đến thời giờ đó mà mình không kịp trở về cái thiền viện của mình thấy rằng nó cái thời gian nó 1 giờ hay là 1:30 rồi, thì mình lập tức mình xem ở bên vệ đường có cái cây nào đó, mình phải ngồi xuống cái cây đó để mình độ bữa cơm đó. Và cái người mà tu về cái hạnh mà du già đó, ở bên Việt Nam mình cũng gọi là những vị tăng mà thiền khất thực đó, thì cũng vậy. Thì phải xin cơm trong bình bát bao nhiêu thì phải ăn bấy nhiêu, không có mà xin hơn. Và đặc biệt trong bình bát ngoài cái đồ ăn thì không được nhận những cái tiền bạc. Bởi vì những vị này họ đã rời xa cái thế pháp rồi. Cái tiền bạc không có giá trị đối với họ. Cái điều mà họ đang muốn là họ muốn con đường tu của sự giải thoát. Thành ra quý vị thấy mà cái vị tăng sĩ nào đó mà ôm mình bác đó, mà đợi để cho người ta bỏ tiền đó, là cái đó làm sai hạnh của Phật. Phật chế bình bát là để đựng thức ăn, để cho những vị tăng độ thực, chứ không phải là lấy bình bát để mà đựng vàng dầm hay là để đựng tiền bạc. Những người nào mà đựng những điều này là những vị nằm ở trong hàng tăng sĩ. Bây giờ nói về dạy người tu pháp ấy, có nghĩa là cái vị vua già này sau khi mà họ đã điều phục được tâm của họ, họ chứng đạo rồi, thì họ cũng giống như một vị Bồ Tát, có nghĩa là họ thực hành cái cái phương pháp là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, phổ độ tất cả mười phương chúng sinh. Những cái vị này họ cũng rất là hay. Do đó quý vị thấy rằng người Ấn Độ á, mà nghe nói một vị tăng là thuộc về tu hành trì của du già đó, họ tôn kính vô cùng. Tại vì họ đặt một cái lời nói là triệu triệu, nghĩa là ức kiếp mới tìm được một cái người mà họ thực hành những điều này. Thành ra họ quý trọng lắm. Chúng sinh sinh các đường, hình sắc tướng ra sao, giàu có rất an ổn, ấy là do nhân gì? A Di Đà Phật, quý vị thấy ở trên thế gian này, cái người giàu thì ít, người nghèo thì quá đông. Như vậy thì tại sao như vậy? Tại sao người giàu họ ít mà người nghèo đông? Tất cả quý vị phải nhìn lại trong cái thực chất của quý vị hiện tại. Bởi vì cái nhân mà giàu sang đó là quý vị phải có sự bố thí, phải có sự ban ơn phước đến cho chúng sinh, phải có sự tạo những cái phước báo làm cho chúng sinh được no đủ, thì quý vị mới được cái sự mà giàu sang. Quý vị thấy cũng như một vị tỷ phú của ở bên Mỹ này, quý vị thấy rằng ông đã tuyên bố rằng những cái tài sản ông mấy tỷ đô la, trước khi mà ông ra đi, ông sẽ tặng hết cho những cái hội thiện nguyện. Và quý vị cũng đã thấy rằng ông đã qua bên Ấn Độ đi thăm viếng một cái làng nghèo, mỗi người ở làng nghèo được ông cho 2,000 đô la để mà tạo lập lại cuộc đời. Thành ra quý vị thấy đó là những cái người mà họ giàu mà họ có tâm, hay nói đúng hơn là họ đã học qua Phật pháp từ trong cái tâm quá khứ của họ. Thành ra họ có cái tâm rất là rộng lớn. Và mới đây quý vị thấy cũng có một cái vị tài tử người Trung Hoa hay người Hồng Kông gì đó. Cả hai người đều là minh tinh nổi tiếng. Và bây giờ không có con mà tài sản gần 50-60 tỷ Đài Loan. Thì bây giờ họ nói rằng họ không có con. Thành ra họ xin nhận lại 1% của 50 tỷ đó thôi, để cho họ tiếp tục sống cho đến già. Còn 99% kia họ gửi ra cho tất cả hội thiện nguyện để nuôi những đứa trẻ cô độc, để nuôi những người già yếu. Thì quý vị thấy rằng cái phước báo của họ lớn như vậy thì làm sao họ sao được. Đó là những mình nói về những cái người giàu, họ có những tiền của, thành ra họ bố thí rất lớn. Nhưng mà bây giờ mình nói người nghèo, quý vị không thấy một cái bà lão cúng dường cho một cái vị tăng sĩ hình như là Xá Lợi Phất là phải, quý vị thấy không, cúng dường cho một cái bát nước cháo heo thôi mà đã đủ cái phạm hạnh sanh lên trong cái cõi trời lục dục thiên rồi. Thành ra mình nói rằng tôi nghèo tôi không có gì cúng dường, nói điều đó là tại vì mình chưa biết phương pháp tu. Người nghèo thì mình làm theo cái phương pháp nghèo của mình. Tuy nhiên cái tiền mình ít nhưng mà cái tâm mình lớn, do đó cái phước mình nó không có thua những người có bạc tỷ. Chẳng hạn như bây giờ một vị tăng như thầy, thì bây giờ nói về cái vị tăng thì mình phải nói rằng vị tăng là luôn luôn phải nghèo hơn chúng sinh rồi, về cái mặt vật chất. Nhưng mà bây giờ nói về cái phước đức thì thầy phải giàu hơn chúng sinh, là tại vì thầy không có tiền của bố thí cho chúng sinh, nhưng mà thầy bố thí pháp. Thầy đem những cái pháp của Như Lai, những cái gì mà của Như Lai dạy, thầy đem những điều đó thầy chỉ lại cho chúng sinh. Do đó thập phương chúng sinh nương theo cái pháp đó tu hành và giải thoát. Thì quý vị thấy rằng đó là phước đức hay không? Thành ra trong cái vấn đề bố thí đó, bố thí pháp là cao thượng nhất, bởi vì bố thí pháp giúp cho mọi người rời xa được tam giới. Kế đến là bố thí về tiền của, bố thí về những cái lời nói, bố thí về những cái điều mà mình có thể làm giúp đỡ chúng sinh. Thì những điều này là mình được trọn vẹn hết. Thành ra quý vị đừng nói rằng thưa thầy con nghèo quá con không làm được điều đó. Sao làm không được? Quý vị hãy làm với khả năng quý vị, nhưng mà quý vị nghèo mà quý vị biết bố thí còn hơn là người giàu mà không biết bố thí. Như vậy thì quý vị thấy rằng giàu nghèo đó là hình và sắc tướng nó ra sao là quý vị thấy rồi. Cái người mà giàu thì họ sanh ra đời họ được những cái phú quý, họ mặc những cái quần áo bằng tơ lụa. Còn mình ở nhà nghèo mình mặc bằng những cái vải bố. À, ngày xưa ở Việt Nam mình á, trong cái thời mà thực dân Pháp đó, dân chúng nghèo họ dễ thương lắm, họ mặc toàn là những cái vải bố bằng bao gạo đó, rồi họ họ cắt ra cái hình rồi họ mặc vô người á. Mà quý vị biết vải bố thì quý vị biết như thế nào rồi, nó rất là xót, nó rất là ngứa. Nhưng mà mình nghèo mình biết cách nào hơn, mình phải chịu cái xót và cái ngứa đó. Như vậy thì trong cuộc đời của mình đang hiện tại, mình biết được những điều đó thì mình nên thực hành cái công đức bố thí. Bố thí bằng mọi cách, bố thí tiền bạc, bố thí bằng pháp, bố thí bằng cái lời nói, bố thí bằng cái sự mà giúp đỡ, bố thí bằng cái tình thương qua cái lời nói dịu ngọt. Quý vị sẽ được quả báo tốt đẹp vô cùng. Sanh ra trong cái tương lai, quý vị sẽ sanh trong cái gia đình quyền phú quý. Sanh ở trong một cái gia đình mà cái lời nói của mình nó có giá trị, lời nói của mình nói ra là ai cũng nghe theo. Bây giờ kế tiếp, sao có dòng Thích Ca, sao có dòng Cam Giá, tiên nhân khổ hạnh lâu, ấy do ai chỉ giáo? Bây giờ mình nói về cái dòng Thích Ca thì hầu như là cái tiểu sử của Bổn Sư Thích Ca thì ai cũng biết. Nhưng mà cái gia phả của Thích Ca đó thì thời thời mà trước cha, trước ông nội ông cố đó, thì cái dòng Thích Ca là một cái dòng cũng thuộc về cái hàng mà kêu là chiến binh, mà chiến binh mà có cái địa vị ở trong cái xã hội. Và cái vị mà cố tổ của Đức Bổn Sư Thích Ca đó, sau này từ một cái vị đại anh hùng chiến binh mà được mọi người tôn sùng để lên làm một vị vua. Và cái sắc tộc đó người ta gọi là Sakya hay là gọi là Thích Ca. Nhưng mà rất tiếc rằng cái dòng của Thích Ca đến khi mà vua Lưu Ly, ngài vì cái sự thù hận ngài đã giết sạch hết cái dòng Thích Ca, chỉ có một số ít người đã trốn thoát. Đây là một cái nhân quả rất là cao. Đó, bằng chứng là quý vị nhớ là thầy cũng đã từng giảng là vua Lưu Ly tiền thân tức là con cá Ma Kiệt Đà, mà khi nó lội nó quá lớn đi, nó lội gần cái sát bờ biển thì nó bị sóng biển đánh tạt lên bờ. Và nguyên một cái làng đó, làng chài lưới đó, thấy con cá lớn mà tạt lên bờ vậy thì mọi người ai cũng cầm dao hết đó. Mỗi ngày ra cắt thịt nó để mà ăn, tại cá Ma Kiệt Đà nó lớn lắm. Do đó mỗi ngày cầm dao cắt nó ăn, bất quá người nào cũng ăn hết đó. Mà chỉ có Đức Bổn Sư Thích Ca bây giờ chỉ là đứa trẻ mới lên 7 lên 8 thôi. Ngài đi ngang, ngài thấy con cá, ngài thấy cũng lạ lạ, thấy lớn, ngài lấy cái cây. À, lấy cái cây dọc theo bờ biển đó, ngài đập lên đầu nó 3 cái. Do đó khi mà vua Lu Ly mà nó là một con cá Ma Kiệt Đà nhiều năm tháng rồi nó trở về cái kiếp người, thành ra cái sự thù hận nó còn. Do đó mới sanh ra cái vấn đề nó tiến binh, nó đánh cái thành Ca Tỳ La Vệ. Và hầu hết những cái vọng tộc, những cái quan tước, những cái dân chúng ở trong thành Ca Tỳ La Vệ đều là do những người ở làng chài lưới tái sanh trở lại. Do đó ăn mạng cá thì phải trả lại cho nó. Nó giết không còn một người nào hết. Khi mà nó giết tất cả những cái người ở trong cái hoàng cung, cũng như giết tất cả dân chúng ở thành Ca Tỳ La Vệ, thì ở nơi tịnh xá Đức Phật Ngài cũng bị đau đầu 3 ngày. Đây là cái nhân quả Ngài gõ đầu nó 3 cái. Thành ra quý vị nên nhớ rằng chúng ta sống ở trong cái thời hiện tại này. Nếu mà chúng ta không đi đúng con đường nhân quả, chúng ta sẽ tạo tác rất nhiều cái nhân ác. Và sự tạo tác đó nó sẽ biến thành cái hình thức ở trong cái tương lai của chúng ta. Tiên nhân khổ hạnh lâu do ai chỉ giáo? Đây là trong cái Túc Sanh Truyện. Đức Phật cũng trước khi Ngài thành đạo, Ngài cũng đã là một cái vị đại tiên nhân tu cái hạnh nhẫn nhục. Và bây giờ thì vua Kali có một cái đoàn mà hoàng hậu với mà những cái người mà kêu là thứ phi cung nữ, khi mà đi đến thấy cái dung nhan của vị tiên nhân này thì đến mà đảnh lễ, hầu như là quên sự có mặt của vua Kali ha. Do cái sự mà thấy rằng mọi người đều không có kính trọng mình và khởi lòng lòng ganh tức với vị tiên nhân này, do đó đến mà hỏi đạo, và sau cùng là chặt tay chặt chân, thẻo mũi thẻo tai. Và vị tiên nhân này cũng đã phát cái lời thệ nguyện rằng nếu trong tương lai mà tôi có thành đạo thì người đầu tiên tôi độ chính là bệ hạ vậy. Thì cái vị vua Kali này tức là tiền thân của Triều Kiều Trần Dư. Thành ra sau này quý vị thấy sau khi mà Đức Phật thành đạo thì sao? Thì do cái nhân duyên mà từ quá khứ Ngài còn, do đó Ngài không đi đâu hết, Ngài đến ngay có ngay vô cái giường Lộc Uyển và Ngài phổ độ cho 5 anh em Kiều Trần Như. Và trong cái đêm đó mà người chứng thánh đạo đầu tiên là Kiều Trần Như. Đúng như cái lời mà Đức Phật Ngài đã quyền ký trong lúc Ngài làm vị tiên nhân. Làm sao Phật Thế Tôn hiện thân khắp các cõi, chúng Phật tử vây quanh đủ các loại phân biệt. Bây giờ chúng ta là phàm phàm thân, thành ra chúng ta không có mà hiện thân khắp các cõi được. Nhưng mà ngược lại, những bậc mà từ Bát Địa Bồ Tát trở lên, những vị này đã có pháp thân rồi. Thành ra họ có pháp thân, thì cái pháp thân này, thầy thí dụ nó giống như là cái mặt trời ở trên không vậy đó. Và trên mặt trời thì quý vị thấy sao? Nó có những cái tia sáng chiếu xuống thế gian, phải không? Thì những tia sáng đó tượng trưng cho là hóa thân. Thành ra quý vị thấy rằng Đức Phật Như Lai hay là những cái vị mà thập địa Bồ Tát như Ngài Địa Tạng Vương đó, quý vị đọc trong kinh Địa Tạng Vương đó, khi mà đến đến kính lễ Đức Phật, đến mà cung kính đảnh lễ Đức Phật để mà được nghe những lời thuyết pháp của Đức Phật thì sao? Tất cả hóa thân ở 10 phương đều nhập thành một. Quý vị thấy rằng vô lượng vô biên cả hóa thân của Địa Tạng nhập vào ở trong cái pháp thân của Ngài. Đây là nói về những cái bậc mà tu chứng. Những cái người mà họ thị hiện khắp các cõi đó, A-la-hán làm được. Chỉ có Bát Địa Bồ-Tát trở lên. Bát Địa cho tới Thập Địa. Và tới những cái vị như là Quan Âm, hay là Phổ Hiền, hay là Di Lặc. Những vị này có pháp thân, thành ra có thể hóa hiện ở khắp các cõi. Do đó quý vị muốn mà cái thân mình mà hóa hiện khắp các cõi thì quý vị phải chứng pháp thân. Chứng pháp thân rồi thì có hóa thân quý vị nó sẽ luôn luôn, quý vị muốn đi về phương nào, muốn hóa độ chỗ nào thì tự nhiên cái thân của cái thân hóa thân đó nó sẽ biến hóa ra. Bây giờ thầy nói thì phải có chứng minh chứ, phải không? Nói mà không chứng minh thì đâu ai tin đâu. Qua cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, qua cái Tu Nhĩ Căn Viên Thông thì quý vị thấy sao? Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài nói rằng do ngài tu cái Nhĩ Căn Viên Thông, thành ra ngài có 32 cái hóa thân, phải không? Đúng không? Bây giờ 32 hóa thân của ngài, ngài có thể sử dụng được hết. Mặc dầu bây giờ cái pháp thân của ngài thì nó nằm ở, nó đang ngự ở tòa sen ở Cực Lạc thế giới á. Nhưng mà ở cõi Diêm Phù Đề này, ngài có thể ngài vào làm quan, ngài có thể ngài làm một vị tăng sĩ, ngài có thể làm một vị cư sĩ, ngài có tới 32 cái hóa thân luôn mà. Quý vị thấy chưa? Thành ra cái người tu mới làm được điều này, và chứng đạo mới làm được điều này. Còn người không tu, không chứng đạo, không làm được. Thành ra lúc mà quý vị thấy rằng khi mà vua A Xà Thế ra hạ lệnh mà giam cha, thì bây giờ bà Di Đề Hy đó, bà buồn bực, bà mới hướng về cái tịnh xá của Đức Phật, bà mới cầu nguyện rằng không biết kiếp trước con với chồng con làm cái điều gì mà sanh ra gầm nhầm cái thằng nghịch tử này. Nó không không còn biết hiếu đạo gì nữa. Nó giam cha, nó giữ mẹ. Thành ra cầu xin Đức Thế Tôn ngài xót thương, ngài đến đây ban giới cho con để cho con tu hành. Bà mới vừa phát nguyện vậy xong thì trên hư không có Đức Phật, có ngài A Nan, có ngài Văn Thù đến để mà truyền cái giới pháp cho bà. Bây giờ thì bà Di Đề Hy bà quỳ bà lễ, nhưng mà Đức Phật ngài bây giờ ngài đang ngồi tịnh xá, ngài đâu có dùng thần thông đâu, ngài đâu có dùng thần thông. Bây giờ những vị tăng sĩ mà ngồi nghe ngài mà thuyết pháp đó, có một người báo rằng là bà Di Đề Hy cho biết rằng Đức Thế Tôn vừa mới đi đi thăm viếng bà và đã ban giáo pháp cho bà. Thì những vị tăng sĩ mới đặt câu hỏi: kính bạch Đức Như Lai, ngài đang ngồi ở đây với tụi con mà tại sao mà bà Di Đề Hy thấy được như điều đó? Thì Đức Như Lai nói rằng cái hóa thân của ta nó khắp trùm ở trong cái vũ trụ. Bất cứ một người nào có một cái tâm nguyện mà thật sự chân thật, có một tâm nguyện mà thiện lành, cầu nguyện thì cái hóa thân đó nó ứng hiện ra. Hôm nay thầy trình bày để cho quý vị thấy rằng cái ứng hóa thân của các chư Bồ Tát, các chư Phật là vậy. Nó ẩn trùm ở trong cái vũ trụ này. Chỉ cần quý vị nghĩa là có dùng cái tâm chân thật quý vị cầu nguyện là nó phát ra ngay lập tức. Chứ đâu cần Đức Thích Ca ngài phải phải phóng lên trên hư không, ngài phải bay về ở trong cái thành trì đó mà truyền giới đâu. Quý vị dùng cái tâm chân thật là quý vị đã được hết rồi. Bởi vì khi mà mình đã chứng cái pháp thân rồi đó là mình có vô lượng công đức. Do đó từ những cái bậc mà trời vô sắc giới, trời tứ thiền, trời tam thiền thiên, trời nhị thiền thiên, trời trời sắc thiền thiên, rồi tới trời lục giới, họ đều đến để mà cung kính để mà hưởng cái giáo pháp của mình. Quý vị nên nhớ rằng quý vị mà chứng pháp thân rồi giống như một cái lồi hoa mà nó đầy đủ cái mùi hương vậy. Nó làm cho tất cả mọi người ngửi những cái mùi hương đó, người ta cảm thấy rằng người ta được cái sự thanh tịnh, được cái sự an lạc. Quý vị mà có dịp nào ngồi gần những cái vị mà tâm họ mà lục căn thanh tịnh, quý vị sẽ cảm thấy rằng cái thế giới đó nó sẽ là làm những cái bầu không khí nó bị cô đọng đó. Quý vị cảm thấy một cái sự an lạc vô cùng mà mình không hiểu tại sao. Tại sao hôm nay mình được cái sự an lạc đó? Chứ quý vị biết đâu cái sự an lạc đó từ trong tâm của người ngồi đối diện quý vị nó tỏa ra đó. Quý vị thấy những người mà họ thường bắt chó, họ thường ăn thịt chó. Quý vị thấy không? Đi ngang một con chó đó, mình một đám người đi ngang con chó đó, con chó nó chỉ rượt theo cái người đó, nó sủa, nó cắn, mà mấy người kia nó không cắn. Bây giờ hỏi lại thì cái người đó là họ chuyên môn ăn thịt chó, họ chuyên môn bắt chó. Thành ra những cái sự thù hằn đó nó cảm ứng ở trong không gian á. Những con chó nó có những cái giác quan nó rất là nhạy bén, thành ra nó thấy được, nó ghét, nó thù hằn. Còn những người mà họ không ăn, họ không bị điều đó. quý vị mà tu mà cái tới lục căn quý vị mà nó thanh tịnh rồi đó. Thầy nói đây là nói qua cái sự kinh nghiệm để cho quý vị thấy. Nhiều khi người ta hành dục, người ta đâu nói quý vị đâu. Nhưng mà xin lỗi, họ vừa đi ngang mình nghe cái mùi giống như là cái mùi mà con lợn nó đi ngang vậy. Giống như cái mùi mà của heo, mà con heo kêu là heo nọc á, nó hôi như vậy đó. Những người mà dâm á, khi mà họ đi ngang những cái bậc thanh tịnh, trời ơi, nó nghe một cái mùi mùi heo mà nó nồng nực á. Thành ra quý vị thấy rằng á, vừa khi á, mình nhiều khi mình nói dối, mình muốn che giấu khó lắm quý vị. Những người mà họ lục căn thanh tịnh, họ thấy rõ lắm, họ hửi rõ lắm. Cái lỗ mũi họ hửi được cái hương trời, mà nói gì cái hương ở trong người quý vị. Những sự dơ dáy, những sự bẩn thỉu trong những cái tâm mà ác của quý vị, họ đều ngửi thấy hết, họ biết hết. Nhưng mà với cái lòng từ bi, với cái sự bác ái, họ muốn nói ra thôi. Chứ là quý vị nghĩ rằng mình có thể che giấu được, khó lắm quý vị. Quý vị che giấu được những vị phàm nhân thôi, chứ những vị mà họ tu mà họ đắc pháp thân là quý vị che không được, nó lòi ra hết à. Vì sao không ăn thịt? Nhân gì dạy bỏ thịt? A Di Đà Phật. Quý vị thấy tại sao chúng ta không ăn thịt? Bây giờ quý vị thấy cổ như cổ đức thường nói sao? Chúng ta ăn cái vật gì thì được bổ vật đó. Thành ra bây giờ quý vị thấy ở người Việt Nam không? Họ kiếm những cái loài mà khó kiếm, mà kiếm những cái loài mà độc địa họ ăn để họ được bổ, nghe không? Bởi vì họ nghĩ rằng ăn cái gì thì bổ cái đó mà. Bởi vì như vậy thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta mà ăn thịt là chúng ta giết mạng của chúng sinh. Giết mạng của chúng sinh thì chúng ta phải sao? Chúng ta phải giai đền mạng. Cũng như cách đây 3 ngày, hình như là cũng 3 hoặc 4 ngày, thầy có truyền giới cho một cái người đó. Họ đến quán thăm thiền viện ở trên Los Angeles đó. Cái người con thưa với thầy rằng vị này ăn cua dữ lắm, kể cả ngày rằm. Bà biết rằng hôm nay ngày rằm, mà bà là cái người mà đã có tam quy ngũ giới đó, mà bà dẫn đi ra bà mua 8 con cua về, bà ngồi bà luộc bà. Thầy hỏi tại sao con lại thích như vậy? Con biết rằng ngày rằm mà con là người thọ giới, mà con lại ăn những cái con vật cua như vậy. Bà nói sao con biết không? Quý vị biết không? Dạ thưa thầy, đâu có sao đâu. Bữa nay con ăn rồi con sẽ sám hối. A Di Đà Phật. Thầy cười, thầy nói thôi vậy thì cũng được. Ngày mai thầy mời bà tới đây, rồi nhớ nha, đem theo cái dao bén bén chút. Bà hỏi thưa thầy chi vậy? Thầy nói thì con tới đây thì thầy thắt sắc thịt của con. Thầy sắc rất là nhỏ, chừng nghĩa là chừng không đầy, nghĩa là một tí xíu thịt của con để thầy ăn. Rồi bà nói tại sao vậy? Tại vì thầy nói rằng bà ăn xong bà sám hối, thì bây giờ thầy sẽ sắc thịt bà ăn xong xong thầy sám hối. Rồi bà nói rằng bà tụng chú giảng sanh thì thầy cũng tụng chú giảng sanh để coi bà làm sao. A Di Đà Phật. Thầy nói lời đó mà tự nhiên bà rơi lệ, rồi bà hứa bà bỏ luôn. Thành ra quý vị thấy rằng nhiều khi mình tu mình không hiểu, thấy tội nghiệp không? Mình nghĩ rằng mình sám hối, mình tụng kinh chú để cho giảng sinh con vật, chứ biết đâu cái sự thù hằn đó rất là nhiều. A Di Đà Phật. Chúng ta không thể trả được cái sự dai mạng như nó đâu. Do đó khi mà tu đó, chúng ta không nên ăn thịt, ăn cá. Để chi vậy? Để chúng ta không có giết mạng chúng sinh, để cho trong tương lai chúng ta sẽ không có những cái chướng ngại trên đường tu học. Trên đường tu học mà quý vị giết chúng sinh rồi đó, mai mốt đó, quý vị ngồi bồ đòn đó, nó phỉ báng quý vị đó. Tại sao nó còn thù hận quý vị đó? Thù hận đó, quý vị ngồi giảng đạo lại nó phỉ báng quý vị, nó làm cho quý vị bị những cái chướng ngại. Do đó mình tránh, không nên giết hại chúng sinh. Và khi mà mình bỏ được thịt cá đó, thì mình được cái gì? Mình không giết được hại mạng chúng sinh, tất nhiên là mình tôn trọng mạng chúng sinh. Mình tôn trọng mạng chúng sinh thì cái mạng sống của mình nó rất là lâu dài. Những người mà không có mà giết hại chúng sinh để mà ăn đó, thì cái mạng của họ hầu như là họ được trường thọ. Họ sống là từ, nghĩa là nếu mà kiếp đời 100 tuổi đó, thì họ sống từ 80 tuổi trở lên, họ không có chết. Quý vị thấy trong Phật giáo vị nào mà sống dai nhất? Ngài A Nan phải không? Ngài A Nan là tại vì ngài kiếp nào ngài sanh ra cũng nằm ở trong cái gia đình quyền quý hết á, thành ra ngài không có sát hại chúng sinh. Chính vì vậy mà tuổi tuổi đời của ngài nó cao và tuổi thọ mạng rất là cao. Nếu mà ngài không có nghe một ông sa di mà đọc tụng một cái quyển kinh sai đó, là chắc ngài còn tăng cái thọ mạng mà không có nhập niết bàn sớm. Lý do mà ngài A Nan ngài nhập niết bàn đó là tại vì nghe một cái vị sa di tụng cái lời kinh sai. Do đó ông A Nan ông ngồi ông buồn, ông nói cách Phật chưa bao lâu, ta bây giờ ta còn sống đây mà trong tăng sĩ đã như vậy rồi thì ngày mai này nó sẽ như thế nào. Thành ra ông không muốn ở thế gian nữa, do đó không đầy mấy tháng sau là ông nhập niết bàn. Vì vậy mà trên thế gian ngày hôm nay thiếu bóng của Bồ Tát là tại vì chúng sinh không tu. Nếu mà chúng sinh có sự cầu nguyện chân thật, giải thoát, tu hành, thì thầy nghĩ rằng Bồ Tát thập phương sẽ vân tập về đây rất là đông. Nhưng mà chúng sinh thời buổi này hầu như là tu làm phước, hầu như là tu để mà trở lại kiếp người, hay là sanh vào những cõi quyền quý, chứ không có cái ý mong cầu sự giải thoát. Do đó những chư đại Bồ Tát lớn ở thập phương họ không vân tập về đây. Như vậy thì mình bỏ thịt và cá thì mình được thọ mạng lâu dài. Các chúng sinh ăn thịt do nhân gì mà ăn? Bây giờ cái câu hỏi này cũng hay. Các chúng sinh mà bị ăn thịt đó, mà ăn thịt đó là do nhân gì mà ăn? A Di Đà Phật. Quý vị thường thường nghe nói rằng cái bậc đó là bậc thiện nhân, phải không? Quý vị nghe nói rằng cái bậc đó là bậc hiền nhân. Mà bây giờ cái bậc hiền nhân và thiện nhân mà tự nhiên đi giết thịt chúng sinh để mà ăn, thì bây giờ cái bậc đó nó không còn hiền nhân, mà nó không còn là cái bậc thiện nhân, mà nó là gì? Nó là bậc ác nhân. Hay là mình dùng một cái danh từ mà cho nó thông, nó làm thần thánh chút đi, thì nó thuộc về la sát quỷ dương, ha, đúng không? Và những cái loài mà nó sanh lợi bây giờ đó, mà nó thích, nó thèm những cái thịt thịt của động vật, hay là thèm những cái đồ ăn của biển cả hay là của sông đồng này kia, là quý vị biết gì không? Là loài súc sinh nó mới lên làm người. Chẳng hạn như con cọp bây giờ nó mới lên làm người, cái tập khí nó ăn thịt chúng sinh, nó ăn thịt, nghĩa là cừu, beo, trâu, bò, nó ăn thịt đủ thứ hết á. Bây giờ cái tập khí đó nó vẫn còn nằm ở trong cái tâm của nó, mặc dầu tâm của nó đó là cái tâm mà có một cái sự nhân từ, có một cái sự mà cứu giúp tình thương. Chính vì vậy cái tâm đó nó thọ sanh vào loài người, nhưng mà cái tập tục của nó, cái quen cái mùi vị nó quen lâu rồi, thành ra nó không bỏ được thịt cá. Thành ra quý vị giờ một người mà họ thích mà ăn thịt sống, họ thích ăn mà những cái huyết tanh đó, là quý vị biết rằng động vật nó mới lên làm người hết. Dễ dàng, khỏi cần phải dùng cái pháp nhãn để thấy nó. Quý vị dùng mắt thường cũng biết họ là động vật mới vừa lên, những thú vật mới vừa lên làm người. Thì họ sẽ không bỏ được những cái thịt này. Họ ăn mà còn có máu tanh nhiều, họ còn thích nữa. Thành ra giữa cái thế gian này á, cái thiện nhân, ác nhân, la sát quỷ dương, hay là những cái loài mà nó trà trộn trong đây rất là đông, dễ thấy lắm. Quý vị chỉ cần đưa cặp mắt ngó chút là quý vị thấy à. Thầy thử hỏi quý vị, chứ con cọp đó nó đã nhiều 10 kiếp nó làm con cọp rồi, nó ăn biết bao nhiêu là cái khẩu vị của mấy con trâu, mấy con dê, mấy con cừu. Rồi bây giờ cái kiếp này nó nhờ có cái tâm mà nhân, nó cứu một cái bầy sư tử, hay nó cứu một cái bầy gì đó trong cái tình mà tương thân tương trợ, cái tâm nó đồng đồng với nhân loại, thành ra nó được sanh vào trong cái bào thai của người nhân. Nhưng mà ngược lại cái tập khí ăn của nó lâu đời rồi, nó không bỏ được, ra đời là nó ăn như vậy. Và quý vị cũng thấy rằng có những người tu, họ nhiều đời, họ nhiều kiếp họ tu rồi, họ đã từng ăn chay, họ không có sát sanh hại vật. Do đó khi mà sanh ra đó thì họ lại sao? Họ lại không thích ăn ăn mặn, họ không thích ăn những cá thịt. Có những người trên thế gian này khi họ sanh ra đó, nghe cái mùi cá thịt là họ còn bé là họ ói tới mặt sanh luôn, đem lại những cái rau cải thì họ ăn, mà đem cá thịt lại là họ ói, họ ói cho tới nghĩa là khóc ra cho cha mẹ chịu không nổi mà bỏ không cho ăn. Đây là những người mà họ tu hành họ trở lại. Thành ra quý vị chỉ cần nhìn con mắt thường thôi, quý vị phân biệt được cái loài chúng sinh nằm ở trong cái thế giới này ngay lập tức, không cần phải đắc thánh đạo quý vị mới thấy. Rồi bây giờ kế tiếp, sao có các cõi nước trông như hình trời trăng, tu di và hoa sen chữ dạng tượng sư tử. Bây giờ trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm thì Đức Phật ngài dạy về cái thế giới nó rất là rộng, đó là do tư tưởng của chúng sinh hợp thành. Và một cái thế giới mà mình sanh về là do cộng nghiệp của chúng sinh mà tạo thành. Tư tưởng và cộng nghiệp tạo thành một cái thế giới, và một cái cộng đồng thế giới mà mỗi người cùng chung một cộng nghiệp thì họ sanh về trở về đó. Thành ra như vậy mình đã biết rằng sao có các cõi nước rồi. Bây giờ nói về thế giới thì nó giống như là, nó giống như là người tu vậy đó. Quý vị thấy người mà tu chân thật, người mà tu mà cái tánh ác nó không còn đó. Quý vị dòm gương mặt của họ coi sao, gương mặt của họ sáng như trăng rằm vậy. Gương mặt của họ từ cái nét của họ nó hiện lên cái vẻ dịu hiền, chứ nó không có sự ác không đó. Quý vị có thấy những người mà họ làm bộ cái mặt của họ giống dịu hiền, nhưng mà dòm cặp mắt của họ nó ác kinh hồn, nó vẫn còn cái tánh ác trong đó. Do đó là sao? Tướng tùy tâm sanh. Cái tướng của mình là do tâm sanh. Thì bây giờ thế giới của mình nó cũng tùy theo cái tâm tưởng của mình mà tạo thành. Nhiều cái tâm tưởng của chúng sinh vậy nó tạo thành một thế giới. Thành ra thế giới nó có thể là cái hình giống như mặt trời, mà nó có thể giống mặt trăng, mà nó có thể giống như hình bát giác, hay là nó có thể nó giống như là một cái hình tam giác. Đó là do cái tâm của chúng sinh suy tưởng mà nó tạo thành thế giới. Quý vị học Phật Pháp ngày hôm nay Kinh Lăng Già dạy rất là rõ. Quý vị thấy rõ không? Tu Di và Hoa Sen. Bây giờ nói về Tu Di. Tu Di tức là núi Chúa. Bây giờ núi Chúa này ở đâu? Núi Chúa này nó ở tại thế gian, nhưng mà tại sao chúng ta không thấy? Là tại vì chúng ta đang đeo mang nó, làm sao chúng ta thấy? Cái núi Tu Di này nó chia làm cái bốn bề. Bề thì nó mang Nam Thiện Bộ Châu, tức là cái thế gian Ta Bà của mình đây. Bề thì nó mang Bắc Lưu Cô Châu. Bề thì nó mang Tây Ngu Quá Châu. Bề thì nó mang Đông Thắng Thần Châu. Thì bây giờ mình đang dựa vào trong cái bả núi, làm sao mình thấy được cái núi như thế nào? Đây là cái chỗ mình đang ở. Cái chỗ mình đang trú bây giờ là nằm ở trong cái cảnh của núi Tu Di. Tức như là Tu Di Dân Sơn Dương, chứ không phải là Hy Mã Lạp Sơn. Hy Mã Lạp Sơn chỉ là một cái cảnh ở trong cái Ta Bà mà thôi, chứ nó không phải là một cái núi Chúa. Như vậy thì cái cảnh giới của mình nó nằm ở trong cái Tu Di. Cái Tu Di này nó sẽ chứa đựng từ cái Đao Lợi Thiên Cung trở xuống tới địa ngục. Còn trên cái cảnh chân không là từ cái cõi trời Dạ Ma cho đến cái trời Vô Sắc Giới. Bây giờ trong cái thế kỷ 21 này, gần 22 rồi, quý vị thấy chúng ta đi được tới đâu? Chúng ta đi được lên tới mặt trời, chúng ta lên được tới mặt trăng. Như vậy là chúng ta còn ở quá thấp, là tại vì chúng ta chỉ ở giữa cái tầng trời Đao Lợi và Dạ Ma mà thôi. Tại vì trời Đao Lợi Thiên Cung còn nhờ ánh sáng của Nhật Nguyệt, từ trời Dạ Ma trở lên là nhờ gánh hào quang của các chư thiên. Như vậy là chúng ta còn ở rất thấp ở thế gian này, chúng ta chưa đi có sâu nữa, nó còn mịt mù ở trên, cho tới trời phi tưởng siêu thiên, nó xa không có cách nào mà chúng ta đi nổi hết. Mà như vậy mà chúng ta mới đi có một chút tí xíu đường mà chúng ta thấy rằng giống như là mình đã thành tựu nhiều, nhưng mà chưa thành tựu nhiều. Là tại vì những cái cảnh trời mà chúng ta vào đó là nó còn bằng cái vật chất, nó còn hơi thô. Từ dạ ma trở lên mà lấy từ ánh sáng của chư thiên là những vật chất nó rất là tinh vi. Chúng ta không đi bằng cái những cái vật chất mà qua được. Bây giờ nói về hoa sen thì ngoài cái thế giới trong cái núi Tu Di mình thì nó cũng có Liên Hoa Tạng. Ừ. Cái Liên Hoa Tạng thế giới này thì nó nằm về cái hướng đông. À, do một cái vị Phật hiện tại ngài vẫn còn thuyết pháp, đó là Phật Lusana. Thành ra cái cõi Ta Bà mình vô phước, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngài đã nhập Niết Bàn. Bây giờ những cái thế giới mà còn Đức Phật chẳng hạn như phương Tây thì có Đức Vô Lượng Thọ Như Lai. Ở phương Đông thì có Liên Hoa Tạng thế giới, có Phật Lusana. À, rồi những cái thế giới thượng phương thì có những cái vị Phật còn trụ thế. Thành ra mình rất là vô phước khi mình ở thế giới Ta Bà này. Đức Bổn Sư của mình ra đi. Bởi vì sao? Bởi vì tuổi thọ của thế gian nó quá giảm. Trước Đức Phật Thích Ca là ngài Ca Diếp. Thời đó thì chúng sinh còn sống được 2.000 tuổi. Đến ngày của Phật Thích Ca, đến ngày của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca thì chúng sinh chỉ còn 100 tuổi thôi. Nhưng mà đến thời của Di Lặc thì tốt. Di Lặc Thiên Tôn là chúng sinh sẽ sống tới 80.000 tuổi. Thành ra bây giờ chúng ta phải đợi tới ngày Di Lặc Thiên Tôn xuống trần. Ngài thành đạo, ngài cứu vớt chúng sinh thì bây giờ chúng sinh trong thời đó sẽ sống 80.000 tuổi. Nhưng mà quý vị tính ra thì nó cũng vậy thôi. Nhiều khi chúng ta tưởng rằng sống lâu vậy là chúng ta hưởng phước đời nhiều, không phải đâu. Chẳng hạn như chúng ta sanh ra từ đứa bé mà trở lên thì nó cũng phải mất 20-30 vạn năm rồi. Rồi tới gần tới 40 vạn năm nó mới trưởng thành. Rồi bắt đầu 60 vạn năm nó trung niên. Nó phải đi theo con số đó. Chứ nó đâu phải đi con số mà mới 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi đâu. Khi mà tính 80 tuổi đó là 20 tuổi nó vẫn còn nằm trong bú mớm. 40.000 năm á, bố xin lỗi, 20.000 năm thì đứa bé vẫn nằm trong bú mớm. Tới chừng mà 40.000 năm á, nó mới trưởng thành. Rồi từ 40.000 năm trở lên 80.000 năm mới là từ trung niên cho tới tới lão niên. Thì nó tính ra cũng vậy thôi. Bây giờ mình nói đến cái thời kỳ kiếp giảm thì cũng vậy. Thời kỳ kiếp giảm mà khi mà chúng sinh còn tới 10 tuổi đó. Thì quý vị biết rằng những đứa con nít mà nó sanh ra đó là chừng 6-7 tuổi là nó lấy chồng rồi. À, rồi 8-9 tuổi nó đã trung niên rồi, 10 tuổi nó đã chết rồi. Thành ra mình tính thì mình thấy à. Và bây giờ hiện tại bây giờ quý vị thấy rõ ràng kiếp giảm không? Ví dụ nhìn ở người Ấn Độ coi, nhiều khi họ cưới dâu có 8 tuổi à. Thành ra đó là cái sự mà biểu tượng cho cái kiếp giảm nó sẽ đến. Chữ dạng và tượng sư tử. Nói về cái chữ dạng thì quý vị thấy rằng ở Đức Phật trên cái ngực của ngài có chữ dạng. Chữ dạng đây là nó tượng trưng cho cái sự mà trí dũng và từ bi. Cái người phải có trí dũng và từ bi thì mới đạt đến cái nhất thiết chủng trí. Còn người chỉ có cái trí dũng á, thì thuộc về cái hàng mà thô lậu. Là cái người mà kêu là có cái vụ sự dũng mãnh mà không có trí huệ. Thành ra chỉ là cái kẻ là võ phu mà thôi. Còn nhưng mà ngược lại nếu mà không có cái sự mà trí dũng á, mà chỉ có từ bi thôi thì sao? Trở thành một kẻ ương hèn. Thành ra chữ dạng là tượng trưng cho trí dũng và từ bi đi đôi, một cái bậc đại thiện nhân. Sao có các cõi nước như núi trời đế thích lật úp hoặc nằm nghiêng mà thành các món áp báo? A Di Đà Phật. Chúng ta ở đây thì tính từ Tam Thiên Đại Thiên thế giới, tính bốn cái tứ tứ thiên hạ châu. Tính như vậy mà tính các cõi nước thì phân ra chúng ta chỉ có 1 tỷ thế giới thôi. Nhưng mà ngoài 1 tỷ thế giới này nó sẽ có những cái cõi nước nằm ở ngoài thế giới này nữa. Và những cái cõi nước này thì nó văng mắt giống như là cái lưới báo của Ngài Đế Thích vậy. Trong cái lưới báo của Ngài Đế Thích thì nó có 10 hạt châu. Hạt châu này nó có công năng như thế nào? Hạt châu này nó có công năng như sau. Là tại vì mỗi mà vào lúc mà rằm 15 thì Ngài Đế Thích Thiên Tôn Ngài cùng với hai cái vị quan đại thần là hai vị trời Tứ Thiên Vương, Ngài mới đi dạo ở trong cái cõi Ta Bà này để Ngài coi coi ai làm lành, ai làm phước, rồi Ngài coi ai làm ác, rồi Ngài coi coi ở trong cái thế giới Ta Bà này thiên tinh quỷ mị bây giờ nó có nhiều hay không. Nếu mà thiên tinh quỷ mị mà nó nhiều quá đó thì Ngài động lòng Ngài thương, Ngài muốn cứu chúng sinh, thì Ngài mới quăng cái lưới báo này lên. Ngài quăng lên không trung và dùng cái câu thần chú mà đọc lên thì cái lưới báo này nó sẽ biến ra một cái màn lưới rất lớn, nó trùm, nó bao bọc những cái loài yêu tinh để nó bắt, nó mang về trong cái cung Đao Lợi. Và những con yêu tinh nào đó mà chẳng may mắn rằng nó thoát ra khỏi lưới báo để mà nó chạy trốn á, thì quý vị biết nó bị gì không? Nó bị những cái hạt châu ở trên cái mảnh lưới này nó tung theo, nó giống như là phóng phi tiêu, nó tung theo để nó đánh. Do đó có những cái câu chuyện rất là nực cười, là Ngài Đế Thích nhiều khi Ngài xuống bắt yêu tinh ở tại thế gian này, 1000 cái hộp báo ở trên cái giọng báo của thiên giọng báo của Ngài đó, nó mất đi 6-7 hộp. Là tại vì sao? Là tại vì yêu tinh nó chạy rồi cái những cái hộp châu này nó phóng theo để nó đánh. Mà mỗi lần mà nó mất như vậy đó là Ngài Đế Thích Ngài bỏ ra cả mấy tháng trời để tìm, khó tìm lắm. Tại vì yêu tinh nó chạy khắp thập phương chứ nó đâu phải là chạy một chỗ nhỏ đâu. Thành ra cái khi mà Ngài mất những cái điều này thì Ngài Thiên Đế Ngài rất là buồn. Ngài coi trọng những cái thiên đế báo, thiên giọng báo lắm. Sao có các cõi nước như nhật nguyệt không dơ, hoặc như hình hoa quả, ống sáo, trống, eo nhỏ? Thì cái này thầy cũng đã vừa giảng qua, có nghĩa là tùy theo cái năng sở và tánh sở của chúng sinh mà nó tạo thành những cái hình dáng của cõi nước. Và cái sự cõi nước mà nó được sự sung túc, nó được sự giàu sang hay không là do cái tâm biết tu của tất cả những người trong đó. Quý vị ở đây mà quý vị thấy rằng thế giới là mưa không thuận, gió không hòa, thiên tai địa chấn, quý vị chỉ khuyên tất cả mọi chúng sinh từ đây 14, 15, mình vân tập lợi, không ăn thịt, ăn cá, mình vân tập lợi, mình tụng kinh, mình dành một cái điện lực của mình nó thật là, nghĩa là chân thật, mình hồi hướng phước báo cho thế giới, thì quý vị thấy thế giới nó được an tịnh ngay. Tại vì thế giới này nó nằm là từ ở trong cái tâm sao động của chúng sinh mà nó thành. Bây giờ kế tiếp, Phật biến hóa là gì? Phật dị thục sinh là gì? Cùng Phật chân như trí, xin giải thích cho con. Bây giờ nói về Phật biến hóa, tức là nói về cái hóa thân Phật. Tại vì cái hóa thân Phật này đó, là nó nằm ở trong cái tam thân của Phật. Quý vị biết rằng Đức Phật Ngài có tam thân. Ngài có gì? Ngài có hóa thân, báo thân và pháp thân. Thì cái Phật biến hóa tức là hóa thân, Phật dị thục sinh tức là Phật báo thân, và Phật chân như trí tức là pháp thân. Bây giờ một chúng sinh của nhân gian này có tam thân không? Không, họ chỉ có sanh thân mà thôi. Cái sanh thân của họ là từ cái tinh cha quyết mẹ tạo nên, từ cái nghiệp lực mà họ phải vào làm bào thai, thành ra họ sanh ra có một thân một. Cái thân này gọi là sanh thân. Rồi Đức Như Lai Ngài ra đời. Bây giờ Ngài ra đời, Ngài lấy cái sự từ bi và cái sự mà cứu độ chúng sinh, thành ra Ngài dùng cái thân của Ngài nó đi đến đây à, gọi là gì? Gọi là báo thân. Rồi cái thân mà thí dụ Ngài ngồi nơi chỗ mà đạo tràng Ngài giảng đạo cho các chư tăng, mà ở ngay chỗ cung điện Di Đề Hy mà tự nhiên thấy cái thân của Phật, thì thân đó là gì? Đó là thiên bá ức quá thân. Rồi bây giờ cái thân mà Ngài nói rằng thật sự ra trong 49 năm ta chưa hề nói câu nào hết, thì cái thân đó là thân gì? tất nhiên là pháp thân. Mà chúng ta không thể nói miệng được, chúng ta phải thu để chúng ta chứng được cái điều này. Chúng ta phải thấy rõ ràng pháp thân, chúng ta phải thấy rõ ràng bảo thân, và chúng ta sẽ thấy rõ ràng cái thiên bá quá thân. Thành ra quý vị thấy người không tu thấy tội không? Họ chỉ có cái thân à. Cái thân này là thân cha mẹ sanh ra, còn gọi là nghiệp thân. Tại sao gọi nghiệp thân? Là tại vì do nghiệp mà tới. Còn Đức Phật Ngài đâu có do nghiệp đâu. Các chư Bồ Tát mà từ Bát Địa trở lên, các ngài đều do cái tình thương, do cái sự cứu độ chúng sinh mà các ngài thị hiện vào đây. Do đó các ngài mà không có đi bằng cái báo thân thì các ngài đi bằng quá thân. Mà quá thân chỉ đến với những người mà họ có tâm cầu nguyện thôi. Chẳng hạn như bây giờ thí dụ thôi, chẳng hạn như bây giờ quý vị thật sự có tâm cầu đạo chân thật, mà bây giờ quý vị không biết những cái bậc mà chân nhân họ ở đâu để quý vị cầu nguyện. Quý vị chỉ cần là mỗi đêm hành trì, quý vị giữ cái tâm chân thật, thầy bảo đảm quý vị sẽ nhận được cái quá thân của một vị Bồ Tát hoặc là quá thân của một vị Phật đến để mà giúp đỡ quý vị. Điều này rất là rõ. Chẳng hạn như quý vị thấy rằng Ngài Huệ Khả Đại Sư, tại sao mà Ngài đi theo giáo pháp của Đức Bồ Đề Đạt Ma? Là tại vì đêm đó Ngài nằm chiêm bao, thấy Hắc Bạch Sứ Giả đến dùng móc nghĩa là để mà đưa vô cổ Ngài để lôi kéo. Thì Ngài lúc đó cái tâm cũng còn khôn. Ngài nói ta là một cái bậc thượng tọa, ta là một cái bậc tu sĩ, mà tại sao các vị đến mà nếu kéo ta đi vào trong cái con đường mà thấp chủng vậy à, con đường. Thì hai vị nói rằng ở trong cái cõi Trung Quốc này, cái người mà đắc đạo chỉ có ông Mặt Đen mà thôi. Mà ông Mặt Đen bây giờ ông ở núi Tung Sơn ở trên chùa Thiếu Lâm, ông đó mới là người mà giải thoát thôi. Cái ông đó là từ Địa Tạng Dương Bồ Tát cho đến nghĩa là Thập Đại Quỷ Thần Dương, thấy ông đều phải nghĩa là cúi đầu cúi mọp hết. Chứ còn ông thì không có gì hết. Ông thì chúng tôi được lệnh bắt ông, nghĩa là tuổi thọ ông hết rồi, ông phải đi theo tôi. Thì bây giờ Ngài Huệ Khả Đại Sư, Ngài nói rằng thôi thôi thôi, hãy nói Ngài Địa Tạng Vương cho ta xin một vài ngày để ta có dịp để mà đến cầu kiến với Ngài Bồ Đề Đạt Ma rồi ta sẽ đi. Do cái sự sợ chết đó mà ông lội cả ngàn dặm từ ở ngay chỗ Bắc Kinh mà ông lên tới cái núi Lâm để ông cầu pháp của Bồ Đề Đạt Ma. Thành ra quý vị thấy rằng chúng sinh không phải dễ tu đâu. Nếu mà chúng sinh mà không gặp vô thường đến, chúng sinh mà không gặp những con hắc bạch sứ giả nó đến nó câu thì chắc không tu đâu. Giống như ông Huệ Khả đó, ông cứ tưởng rằng ông là bậc thượng tọa, ông tu hành, ông nghĩ là ông đắc đạo rồi, có ai về nó lại nó cầm cổ ông, nó kéo ông đi thẳng xuống luôn ở trong cái con đường mà lục đạo luân hồi, thì ông sợ rồi. Do đó ông mới cố gắng ông đến cầu pháp từ Đức Bồ Đề Đạt Ma, và sau cùng là ông đạt đến cái đạo quả. Thành ra chúng sinh có nhân duyên hết à. Thành ra quý vị đừng nói rằng thưa thầy tụi con ở xa quá, ở cách sư tổ, cách thầy A Di Đà Phật, biết rằng tụi con ở xa. Nhưng mà nếu tâm chân thật, cầu đạo chân thật thì tụi con sẽ được những cái hóa thân vị Bồ Tát sẽ cứu độ. Không có gì sợ hết á. Nhiều khi tụi con gần chưa chắc tụi con đã tu. Tụi con ở xa mà tụi con có thể, tụi con nghe tiếng nghe danh mà tụi con tu. Còn tụi con ở gần từ từ tụi con lui sụp cái đường tu. Đó quý vị thấy những cái người mà từ cái bậc mà thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm thượng sanh, ở gần Đức A Di Đà, ở gần Đức Bồ Tát Quan Âm. Rồi thì quý vị thấy sao? Riết rồi họ cũng có cái tâm không còn kính trọng nữa. Thì con người là như vậy. Thầy nói là nói vậy thôi, chứ còn những cái bậc Bồ Tát tâm họ đã đến cái chỗ mà bình đẳng tánh trí rồi thì họ không có cái tâm đó. Chúng sinh thì có cái tâm đó, chứ còn những bậc Bồ Tát bình đẳng tánh trí rồi thì tâm đó nó tiêu rồi, nó tiêu vong rồi. Thành ra nếu mà quý vị lấy cái tâm của bậc mà phàm á, quý vị so với bậc thánh, quý vị sai lầm dễ sợ lắm, sai lầm xa lắm. Như vậy thì qua cái câu kệ này chúng ta biết rằng Phật biến hóa tức là hóa thân thiên bá ức quá kẻ quá thân, và Phật vị thục sinh tức là báo thân Phật và pháp thân Phật. Đó là thầy đã trình bày rồi. Như vậy thì quý vị phải ráng tu đi. Cái bậc mà từ A-la-hán cũng chưa có tam thân nữa, phải từ cái Bát Địa Bồ-Tát trở lên mới có tam thân. Bây giờ nói về tam thân ở trong cái thế gian này thì nó giải thích như vậy, nhưng mà tam thân ở trong thiền tông nó khác. Tam thân thân ở trong thiền tâm ta tông á thì nó là như vậy. Quý vị chứng được cái bản tâm mà kêu là minh tâm kiến tánh á, là cái bổn tâm mà vô sanh á, là quý vị đã chứng cái người ta gọi là Phật tánh, hay là nó gọi là gì, nó gọi là pháp thân. Rồi quý vị có được trí huệ mà phát sinh được cái sự mà biện tài, quý vị phát sinh được cái sự mà phân biệt được cái tà ngụy hoặc là cái chân thật nó rõ ràng, gọi là báo thân. Và cái thân mà quý vị không phải mang cái nghiệp mà vào ở đây giống như chúng sinh, mà quý vị đi tùy duyên vào đây mà để phổ độ chúng sinh, gọi là hóa thân. Vì sao ở dục giới không thành chánh đẳng chánh giác? Sao ở sắc cứu cánh lìa nhiễm được trí huệ? Ai giữ được chánh pháp? Phật trụ thế bao lâu? Chánh pháp trụ dài ngắn? Bây giờ cái câu hỏi này là vì sao ở dục giới? A Di Đà Phật, câu hỏi của Bồ Tát Đại Huệ nghe nó đơn giản, nhưng mà thật sự hành trì để thoát dục giới rất là khó. Ngày nào quý vị còn tâm tham sân si chưa bỏ được thì cái cảnh dục giới nó vẫn còn hiện tiền. Ngày nào quý vị còn tham ái thì cảnh dục giới còn hiện tiền. Quý vị thấy rằng trong cái tam giới á, đặc biệt là cái cõi trời mà sắc giới đó, là chúng sinh trong đó không còn lòng tham ái giống như chúng sinh đây nữa. Những người cõi trời đó họ không có dâm dục giống như chúng sinh ở đây. Chúng sinh ở đây có dâm dục. Những cõi trời từ cõi thiên ma trở lại, mặc dầu họ không có sự dâm dục thô, có nghĩa là họ có dâm dục qua cái hình thức thôi. Chẳng hạn như cái thiên ma nữ và thiên nam ma nam, nó nhìn nhau nó cười một cái cũng là cái sự dâm á. Nhưng mà từ cái cõi trời mà sắc giới trở lên là chư thiên hoàn toàn thanh tịnh, không có cái tâm tham dâm, không có tâm dâm, không còn một mãi mai nào trong trong tâm một cái sự dâm hết đó. Nhưng mà ngược lại họ còn cái sự sân, họ còn cái sự si. Khi mà họ vượt được cái tâm mà sân á, thì họ bắt đầu bước vào ở trong cái cảnh đầu tiên của vô sắc giới, và họ vượt được, và từ đó tới sau họ sẽ nằm ở trong cái cảnh trời phi tưởng xứ. Và khi ở cảnh trời phi tưởng xứ đó mà họ vượt được cái tâm mà si đó, thì họ mới bắt đầu vượt được tam giới, họ mới lên được cái quả A-la-hán. Thành ra cái tâm tham sân si là chỉ bậc A-la-hán đắc đạt được mà thôi. Tại sao bậc A-la-hán đắc được tham sân si? Là tại vì lục căn của họ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, không còn vọng ý. Không còn vọng ý tức là tham sân si nó đã bị tiêu diệt. Hôm nay quý vị thấy thầy trình bày, quý vị thấy sự đắc đạo trước mắt phải không? Nó rất là trước mắt. Nhưng mà tại mình không tu thôi. Mình không tu rồi mình đi hỏi đủ thứ chỗ hỏi hết. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng quý vị hỏi, nhưng mà đâu phải ai cũng là người chứng đạo để dạy cho quý vị đâu. Thành ra mấy người kia họ cũng ẩm mờ thôi. Họ cũng đâu có thể nào họ giảng được những cái gì mà cá nhân họ chưa hề đạt được. Bây giờ nói về ở cõi dục giới thì làm sao mà mình đạt được cái chánh đẳng chánh giác? Chữ chánh đẳng chánh giác có nghĩa là xuất thế gian pháp, có nghĩa là mình xuất ra được giữa hai cái là thế gian pháp và xuất thế gian pháp. Nếu mình không xuất được cái đó thì vô ích thôi. Chính vì vậy mà khi mà quý vị thấy rằng Đức Phật của mình sau khi mà thành đạo rồi thì vua Tịnh Phạn Vương mừng lắm. Nói với Thứ Phi đó, trời ơi, con của mình nó thành đạo rồi. Hôm nay thì chắc chắn rằng vài ngày nữa nó về thăm mình thì thôi mình rất là sung sướng. Là tại sao là con mình á, với về cái mặt mà tâm linh á, thì con mình là Đức Phật Thích Ca, không có ai hơn. Mà bây giờ nó về đây rồi mình cho nó ngồi ngai vàng nữa thì thôi. Ở thế gian nó cũng cũng đầy đủ, mà ở trong mặt tâm linh cũng đầy đủ. Do đó khi mà Đức Phật về thì việc đầu tiên mà Tịnh Phạn Vương muốn nói tới là nhường ngôi cho Đức Phật. Nhưng mà rồi sao? Rồi Đức Phật Ngài đã từ chối. Tại vì sao? Tại tâm tâm tham ái, tâm dục giới của Ngài đã mất rồi. Tâm sắc giới của Ngài, sân si Ngài cũng đã mất rồi. Thành ra mấy cái ngôi báo của thế gian, những cái tham dục của thế gian nó chỉ là những cái cát bụi thôi, đối với người tu thôi. Chẳng hạn như bây giờ quý vị lớn khôn rồi, quý vị thấy con nít nó chơi game mà nhiều khi nó khóc òa trong game, nhiều khi quý vị phải dỗ nó là tại vì nó mê game, giống như chúng sinh mà mê thế giới này, với nó là một cái game thôi, nó không có là cái gì hết á. Nhưng mà hễ mà được mất này kia chúng ta buồn, và chúng ta theo cái được mất đó mà chúng ta sanh ra phiền não. Quý vị thấy ngày xưa có những cái trò chơi nít đó, nó lấy cái bao thuốc á, hồi đó bên Việt Nam thường thường hút thuốc đó, rồi nó lấy bao thuốc rồi nó xếp lại rồi nó chơi mà tạt cái bao thuốc đó. Vậy mà nhiều khi nó thua chừng khoảng đâu 2-3 cái bao thuốc, nó ngồi nó khóc hoài, dỗ hoài con nít đó. Đó là quý vị thấy là chúng sinh nó mê vậy đó. Thì bây giờ mình người lớn mình giàu ở trong cái thế giới này, mình cũng đang giống như con nít mê game vậy mà thôi. Mình mà tỉnh được rồi thì giống như con nít đã bỏ được game. Thì từ đó tới sau mình mới có thể phát triển tâm linh được. Bây giờ kế tiếp ai sẽ làm sao lìa, ai giữ được chánh pháp, Phật trụ thế bao lâu, chánh pháp trụ dài lâu. Bây giờ nói về cái ai giữ được chánh pháp ở thế gian này, quý vị nghĩ ai giữ được chánh pháp? Những người mà có cái tâm cầu đạo, những cái người mà có tâm giải thoát là những người đã giữ được chánh pháp. Ngoài cái tâm cầu đạo và giải thoát thì không ai giữ được chánh pháp hết. Thành ra quý vị muốn mà Phật pháp mà cho nó trường tồn á thì phải có tâm cầu đạo, có tâm giải thoát. Còn bằng không á, thời gian của mặt pháp nó kéo dài tới 10.000 năm là tiếng Nam Mô A Di Đà Phật quý vị còn không nghe nữa. Sau này tu sĩ sẽ không còn mặc đồ vàng nữa. Tu sĩ sẽ hết phước. Tu sĩ không còn đầy đủ phước đức nữa. Thành ra những tu sĩ phải đi làm giống như dân thường vậy thôi. Và tu sĩ sau này họ sẽ có vợ có chồng. Và tu sĩ sau này họ chỉ cắt một cái miếng vải vuông màu vàng, họ gắn ở trên cái ngực áo của họ thôi, để tượng trưng là họ là cái người thiện, người tu. Thành ra quý vị mà biết được những cái tương lai, quý vị thấy rất là buồn. Bởi vì chúng sinh không tu, thành ra cái mạt pháp nó là giống như là một cái cơn cuồng phong vậy đó. Nó cuốn hút tất cả mọi chúng sinh vào ngày vào trong cái nghiệp sinh tử. Và các chư Bồ Tát ở thập phương thế giới thì các ngài lại không để mắt tới nữa. Tại vì có ai tu thiệt đâu mà ngài để mắt tới. Do đó chúng sinh khổ, vô cùng khổ. Phật trụ thế bao lâu? Chính pháp trụ dài ngắn. Bây giờ Phật trụ thế thì chúng ta là Phật tử, chúng ta đã thấy rõ ràng là nếu nói về cái nghĩa thì Phật trụ thế có 80 năm mà, đúng không? Ngài trụ thế chỉ có 80 năm thôi. Bây giờ nói về cái chánh pháp của Ngài thì nó lưu trụ được 500 năm. Cái tượng pháp của Ngài thì nó được 1.000 năm. Và các mạt pháp thì nó sẽ kéo dài 10.000 năm. Bây giờ thì Ngài đã tịch cách đây là 2.000 mấy trăm năm rồi. Thành ra bây giờ tới 10.000 năm thì nó cũng sẽ tới. Thời gian càng ngày càng đi tới mà. Thành ra nó sẽ tới. Đó là mình nói về cái ý nghĩa thật sự mà Đức Phật có ra đời và có chánh pháp, có tượng pháp trụ dài ngắn. Nhưng mà nói về cái người tu chân thật thì cái thời nào cũng là chánh pháp hết. Thật sự quý vị nào mà xét lại lòng mình, thấy rằng mình có cái tâm cầu đạo, xét lại lòng mình thấy mình có cái tâm giải thoát, thì cái thời này là chánh pháp quý vị. Bởi vì trong kiếp này quý vị sẽ đắc đạo. Hay nói đúng hơn, cái thời này là thời thật sự chánh pháp cho những người có tâm cầu giải thoát, và cái kiếp này là kiếp cuối cho những người đó. Như vậy thì quý vị còn đợi giờ nào nữa? Chúng ta đợi tới 10.000 năm nữa để rồi chúng ta sẽ bị cuốn hút vào trong cái luân hồi sao? Và bây giờ quý vị đã thấy rằng cái hình thức của tăng sĩ bây giờ ở bên Nhật, quý vị thấy không? Người Nhật bây giờ, những tăng sĩ hầu hết là họ lập gia đình. Họ cũng mặc áo vàng, họ cũng có chùa. Mà bây giờ đặc biệt là những cái gì mà tiểu thơ ở bên Nhật bây giờ lại phái mấy ông Tăng. Bây giờ tại sao đặt câu hỏi tại sao mấy vị này lại thích mấy ông Tăng? Là tại vì những cái của cải mà trong chùa đó là của ông cha để lại. Bây giờ lấy ông Tăng thôi ông giàu gần chết luôn. Một ông Tăng có những của cải rất là nhiều. Tại vì hồi đó tu giờ bên bên Nhật là cha truyền con nối. Của cải nhiều đời nhiều kiếp nó tích tụ lại. Thành ra bây giờ trong cái thời này có người con gái nào lấy chồng không ham chồng mình giàu sang. Thành ra quý vị thấy rằng có nhiều người họ thực hành thiền nhưng họ làm không đúng thiền. Quý vị thực hành thiền giải thoát là phải dứt bỏ dâm dục lập tức, không còn một chút nào hết. Quý vị còn một chút dâm dục là quý vị sẽ rơi lại thế gian này. Thành ra quý vị thấy thiền sư Suzuki. Thiền sư Suzuki là cái một người mà đã từ bên Nhật qua bên Mỹ này đã giảng thiền cho tất cả người dân Mỹ họ biết để họ tu. Nhưng mà thật sự hỏi rằng ông đắc đạo không là thầy bảo đảm ông không đắc đạo. Là tại sao? Là tại vì ông trở về cái cõi dục, ông lập gia đình. Cái người đắc đạo họ lìa dâm dục rồi thì họ thấy dâm dục giống như là con rắn độc, họ không bao giờ họ gần cái con rắn độc hết. Quý vị hãy tu để mà lục căn thanh tịnh đi rồi quý vị sẽ thấy rằng những người mà họ có cái tâm mà nóng nảy sân si hay là cái tâm mà tham ái họ hôi vô cùng hôi. Quý vị nằm kế họ quý vị chịu không nổi đâu. Và tại vì họ rất là hôi. Đối với cái căn mà thanh tịnh rồi nó hôi kinh hồn lắm. Nhiều khi mình tưởng là con đó là con rắn nó đâu nó bò vô nữa. Hay là mình nghĩ rằng cái con mà xì căng loại mà con trùng hôi ở đâu nó bò vô nữa. Nó hôi như vậy đó. Nhưng mà đối với người đời họ chưa được những cái lục căn thanh tịnh thì thôi họ mê vô cùng, họ đắm vô cùng. Quý vị thấy những cái gì mà họ đắc quả tiên mà họ lưu trụ là 84.000 năm ở thế gian này họ ở đâu? Họ đâu có ở gần trong thế gian đâu. Họ ở những cái hòn đảo xa xôi á. Họ ở những cái núi non hiểm trở. Là tại vì sao? Là tại vì họ sợ cái sự dâm dục. Họ sợ cái mùi dâm dục. Có những người mà họ nghe một cái người mà có cái tâm dâm đó, họ từ xa là họ đã ói mửa rồi, họ chịu không được. Những cái bậc tiên á. Do đó trên con đường tu, đây là lời của Đức Thích Ca, thầy chỉ lặp lại thôi. Chúng ta muốn lìa được tam giới, giải thoát hoàn toàn, thì cái sự dâm dục phải bỏ. Bởi vì quý vị thấy rõ ràng trong kinh Ngài đã diễn, dầu cho người đó đạt được tất cả những cái tam muội hiện tiền, dầu cho người đó đạt được tất cả những cái thần thông biến hóa, mà chỉ cần người đó cái tâm dâm dục chưa trừ thì người đó khi chết đọa vào thiên ma đạo. Quý vị nghe rõ phải không? A Di Đà Phật. Thầy giảng kế tiếp. Tất đàn có mấy loại, kiến chấp có bao nhiêu, vì sao lập luận tạng cho đến các tỳ kheo, hết thảy các Phật tử, độc giác và thanh văn. Bây giờ nói về cái tất đàn này nó có nghĩa là cái sự thành tựu. Chẳng hạn như mình nói về tất đàn. Tất đàn này cái tiếng Phạn nó cũng có nghĩa là tất đạt đa. À, quý vị đọc cái cuốn truyện mà nói về cái tất đạt đa đó. Đây là cái nói về cái một người mà có cái tâm thành tựu. Mà bây giờ cái tất đàn này thì nó có tất cả là bốn loại. Tại sao gọi nó là bốn loại? Là tại vì nó nằm ở trong cái sự tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn, phổ độ chúng sinh. Tuy nhiên là đầu tiên á, nó thành tựu là cái loại thứ nhất là tự mình giác ngộ thành đạo. Loại thứ hai á, thì nó là sao? Nó tùy cái phương tiện, nó cứu giúp chúng sinh, dắt chúng sinh ra khỏi cái sự luân hồi. Và thứ ba đó, không phân biệt được những chúng sinh hữu tình hay vô tình. Nếu chúng sinh nào có duyên, đều được cứu độ. Và thứ tư là những người đó họ sẽ thoát ly tam giới, họ thành tựu được cái pháp thế gian và xuất thế gian pháp. Do đó quý vị thấy rằng những cái bậc mà gọi là chánh đẳng chánh giác Như Lai đó, hầu như vị nào mà có báo thân trở lại đây đều lập gia đình hết đó. Ra mình đặt câu hỏi tại sao, ủa mấy ông này Bồ Tát hết rồi mà trên cung trời đâu xuất xuống trần gian mà tại sao lại lập gia đình ngộ quá vậy? Không lẽ mấy ông còn tham dâm sao? Mô Phật không phải. Mấy vị này thị hiện xuống để chi? Để làm gương cho chúng sinh biết cái pháp thế gian. Qua cái hình thức có vợ có chồng, làm đủ hình thức của xã hội. Và sau đó từ bỏ tất cả những hình thức này, đi vào cái hình thức xuất thế gian của một cái người mà sư tử dương đơn đau nhập trận để mà chiến thắng được cái ngoại ma và tâm ma. Thì một cái người mà thoát được cái thế gian pháp và xuất thế gian pháp, tức là chánh đẳng chánh giác Như Lai. Người nào kiếp này mà chỉ cần nghĩa là xuống đây từ đi tu từ nhỏ thì thầy bảo đảm chỉ là A La Hán là cùng, không có cái danh xưng là chánh đẳng chánh giác Như Lai. Chánh đẳng chánh giác Như Lai có nghĩa là thế gian pháp và xuất thế gian pháp đã được đầy đủ viên mãn. Quý vị thấy cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa không? Dòm đọc kỹ đi, từ Đại Thông Thắng Phật, từ những cái vị Phật đều là những vị đại vương, những vị vua mà cung phi mỹ nữ hằng hà sa số luôn. Đây là diễn tả cho cái thế gian pháp, những vị đó đã viên mãn. Người ta bỏ được cái thế gian pháp là người ta đã viên mãn thế gian pháp. Còn mình chưa bỏ được, tất nhiên là mình còn nằm ở trong cái sự trói buộc của thế gian pháp. Một cái vị mà sanh ra đời rồi tự nhiên không ăn thịt, ăn cá, tự nhiên ăn chay rồi tu hành, thì người này chỉ gọi là cái bậc nghe là thanh văn duyên giác thôi. Chứ chưa có thể gọi là chánh đẳng chánh giác Như Lai. Chánh đẳng chánh giác Như Lai là phải viên mãn thế gian pháp, là phải có vợ, có chồng, rồi từ bỏ nó, rồi đi vào con đường xuất gia thế gian pháp. A Di Đà Phật bữa nay thầy giảng rất rõ để cho quý vị hiểu. Thành ra mình không có thể nào mình nói rằng ôi sao ông Phật ổng lại giống như chúng sinh cũng có gia đình, không phải vậy đâu. Đây là cái biểu tượng mà những cái gì đó phải trải qua để cho chúng sinh thấy rằng nó phải như vậy. Thành ra những người mà họ độc thân đi, họ tu, họ thường thường chê mấy người mà đi tu mà có gia đình đó. Họ nói ôi ông đó không có gia đình rồi mới đi tu. Nhưng mà họ đâu có biết rằng nhờ họ có gia đình, họ học cái thế gian pháp rồi. Thành ra họ mới thành tựu được cái nhất thiết chủng trí chánh đẳng chánh giác Như Lai. Kiến chấp có bao nhiêu? Bây giờ nói về kiến chấp, tất nhiên là nói về cái ý căn của mình đó. Cái ý căn của mình mà nó nhìn ra thôi, nó chấp đủ hết đó. Nó chấp đủ mọi vật hết đó. Nhưng mà nói đi hoặc nói lại thì nó chỉ có hai thôi. Một là cái kiến hoặc. Kiến hoặc có nghĩa là do con mắt của mình dòm ra, mình thấy rồi mình suy tư rồi mình sanh ra phiền não. Hai là tư hoặc, có nghĩa là trong nội tâm của mình nó có những cái điều mà mình tự nhiên mình trào nổi lên rồi mình phiền não theo nó. Chẳng hạn như bây giờ mình mơ ước một cái điều gì đó, rồi nó cứ suy tư, nó cứ nổi lên hoài. Đó là cái tư hoặc. Kiến hoặc là cái sự thấy bên ngoài, cái tư hoặc là sự thấy bên trong. Bây giờ nói chung hai chữ này nó là kiến tư hoặc. Nó là chỉ cho cái sự vọng chấp của lục căn. Đối với lục trần, lục căn là quý vị biết đó, mắt tai mũi lưỡi thân khẩu và ý. Lục trần là sắc thanh hương vị xúc và pháp. Đây là cái kiến chấp của mọi người. Cái kiến chấp này mình không bỏ được thì mình khó tu lắm. Bởi vì kiến chấp này trong Phật Đạo cũng gọi là tâm phan duyên. Tâm phan duyên là tâm thường thấy bên ngoài. Tâm thường thấy bên ngoài thì nó không có thấy bên trong. Mà hãy nó không thấy bên trong thì nó không có cái sự tu hành. Vì sao lập luận tạng? Bây giờ mình nói về luận tạng. Mình thấy rằng ở trong Phật giáo nó có tam tạng kinh phải không? Vì vậy tam tạng kinh nó có nghĩa gì? Nó có nghĩa là luật tạng, à, kinh tạng, luật tạng và luận tạng mới gọi là tam tạng kinh điển. Phải không? Như vậy thì cái luật tạng này là do ai nói? Do Đức Phật Ngài đã trình bày. Sau khi mà Đức Phật Ngài đã dạy cho mọi chúng sinh, cho mọi vị tỳ kheo về phương pháp tu hành, thì Ngài được Ngài A Nan ghi lại trong trong tâm trí. Do đó khi mà Đức Thích Ca Ngài đã nhập Niết Bàn rồi, thì Ngài Ca Diếp nói ông A Nan trùng tụng lại những điều này. Và những cái điều giải thích mà trong lúc Đức Phật Ngài giảng ở trong cái tịnh xá cho các chư tăng, cho các chư thiện nam tử nghe đó, nó gọi là luận tạng. Do đó ở bên 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 Phật giáo á, có nhiều người họ phân biệt rõ lắm. Họ phân biệt vị đó là luận sư nha, luận sư là người chuyên môn giải nghĩa những cái mà khó khăn ở trong kinh á, luận sư. Rồi một người á chuyên môn giữ giới luật gọi là luật sư ha. Rồi một người á thì chuyên môn gọi là tụng kinh này kia gọi là kinh sư. Hay là gọi là pháp sư. Thành ra quý vị thấy rằng trong tam cà tạng kinh điển của Phật, người nào mà thông được ba tạng thì gọi là tam tạng pháp sư. Chẳng hạn như tam tạng pháp sư Trần Huyền Trang à, đó là tam tạng pháp sư, là có nghĩa là người tăng sĩ mà thấu được ba cái tạng kinh, kinh, luật và luận. Bây giờ nói về luận tạng thì còn những ai làm nữa? Có những cái vị Bồ Tát các ngài tu rồi các ngài ghi lại thành luận tạng để đem những cái sở trường của mình, đem những kinh nghiệm của mình để mà giúp đỡ chúng sinh tu hành. Bây giờ nói về cái luận tạng thì có ai biên? Nói về luận tạng thì trong thế kỷ thứ 5 thì có ngài Vô Trước và ngài Thế Thân. Các ngài này trong khi tu ngài nhập định lên tới cung trời Đâu Xuất Đà Thiên. Ngài học về cái duy thức học của Bồ Tát Di Lặc. Và khi ngài các ngài về ở thế gian này, các ngài ghi lại thành cái phương pháp mà bây giờ chúng ta đang học, đó là duy thức học, tức là luận tạng. Rồi bây giờ về về các ông Bồ Tát thì có ai? Thì giờ thì có ông Long Thọ. Ông Long Thọ cũng là một vị A-la-hán, là một cái vị tổ thiền tông đời thứ 14. Cái vị này cũng đã ghi lại những kinh nghiệm về cái thần thông biến hóa của mình, ghi lại về những cái kinh nghiệm về kinh Đại Thừa khi mà được xuống Long Cung để mà tham khảo ở dưới Long Cung, thành ra Lục Tạng. Dạ, bây giờ nói đến độc giác và thanh văn. Bây giờ những người mà gọi là thanh văn đó là những người mà họ có cái cơ duyên. Họ ra đời nhằm cái lúc mà Đức Phật cũng ra đời. Thành ra họ được nghe cái pháp âm của Đức Phật. Bởi vì họ được nghe cái âm thanh của Đức Phật mà họ thành đạo, nên gọi là thanh văn A-la-hán, hay là thanh văn thừa. Còn những vị mà độc giác Phật á, họ cũng được nghe những điều tu nhưng mà họ không có duyên gặp mặt Đức Phật, và họ áp dụng cái giáo pháp này để họ tu, và sau cùng là họ đắc được cái độc giác hay là kỳ lân Phật, và cũng có một cái danh xưng nữa là Bích Chi Phật, A Di Đà Phật.